là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo cuối tuần sẽ là ghi nhận những đổi mới trong công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong đó nổi bật là chính sách nếu trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có đất sinh hoạt cộng đồng, thì mỗi thôn bản sẽ được bố trí một quỹ đất với diện tích tối thiểu là 100m2 đất để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Đối với hộ gia đình cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, không có đất ở, đất sản xuất hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất thì sẽ được giao đất ở trong hạn mức và được miễn tiền sử dụng đất. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở trong hạn mức giao đất và được miễn tiền sử dụng đất. Giao đất nông nghiệp trong hạn mức và không thu tiền sử dụng đất. Trường hợp thiếu đất ở đất nông nghiệp thì hộ gia đình cá nhân sẽ được giao bổ sung thêm đất ở đất nông nghiệp hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở cho bằng hạn mức quy định. Trong quá trình lập phương án hỗ trợ đất đai, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải sắp xếp thứ tự ưu tiên hỗ trợ đất đai cho các hộ gia đình cá nhân không có đất ở đất sản xuất trước, sau đó mới xem xét đến việc hỗ trợ cho các gia đình cá nhân thiếu đất sản xuất, đất ở.
Hiện trên địa bàn huyện Văn Yên có gần 5.000 hội viên nông dân được vay trên 360 tỷ đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ nguồn vốn vay, hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình gắn với quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Bước đầu đã hình thành các nhóm hộ sản xuất chuyên canh, nhiều hội viên nông dân đã thoát nghèo, đạt danh hiệu thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Được biết hiện nay, huyện Văn Yên có trên 7.200 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó trên 400 hộ có thu nhập ổn định từ 200 tới 300 triệu đồng mỗi năm, trên 300 hộ có thu nhập từ 300 tới 500 triệu đồng mỗi năm, trên 40 hộ có thu nhập trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng mỗi năm, 3 hộ thu nhập từ 1 tới 2 tỷ đồng mỗi năm. Nhờ đó góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của huyện đến thời điểm hiện tại đạt 58 triệu đồng mỗi năm, số hộ nghèo giảm còn 11% theo tiêu chí mới.
Đến nay, huyện Lục Yên có 18 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao, trong đó có 11 sản phẩm thuộc ngành thực phẩm, 5 sản phẩm thuộc ngành dược liệu và sản phẩm từ dược liệu. Nhóm ngành thực phẩm chức năng, thuốc từ dược liệu, thuốc y học cổ truyền, 2 sản phẩm thuộc ngành thủ công mỹ nghệ, nhóm thủ công mỹ nghệ, gia dụng trang trí. Năm 2024, huyện Lục Yên đăng ký phân hạng 4 sản phẩm, phấn đấu hoàn thành 9 sản phẩm. Huyện chú trọng đổi mới hình thức tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại để nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi, khuyến khích và tạo điều kiện cho hợp tác xã, doanh nghiệp cá nhân tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, duy trì phát huy hiệu quả và mở rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết để nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm, nhất là các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương. Hiện huyện có 2 sản phẩm OCOP được chứng nhận Việt Gáp là sản phẩm cam sành Lục Yên của hợp tác xã Cam sành Lục Yên, sản phẩm măng mai của hợp tác xã Thanh niên Lâm Thượng, 5 sản phẩm được chứng nhận Việt Gáp, còn lại 11 sản phẩm OCOP chưa có chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến.
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng đào tạo và đào tạo lại đội ngũ bác sĩ về công tác tại tuyến xã, nhưng đến nay Yên Bái vẫn đang còn tới 4% trạm y tế ở cấp xã chưa có bác sĩ. Trong giai đoạn 2022-2024, ngành y tế Yên Bái đã tuyển dụng được hơn 300 cán bộ vào làm việc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác và điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và ngược lại. Hiện số xã có bác sĩ làm việc chiếm 96%, hầu hết các trạm y tế chưa có bác sĩ làm việc đều nằm ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn. Để giải quyết tình trạng thiếu nguồn lực y tế cho tuyến xã, trong thời gian tới, Sở Y tế Yên Bái sẽ tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, thu hút, khuyến khích cán bộ có trình độ cao về công tác tại tuyến xã, xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Với việc tích cực triển khai công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng cường phối hợp với các công ty doanh nghiệp tuyên truyền, tư vấn giới thiệu, tuyển dụng lao động, nên trong 10 tháng năm 2024, tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho gần 21.000 lao động, đạt 104,5% kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ 2023. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành địa phương, cơ sở giáo dục tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để tư vấn đào tạo và giải quyết việc làm, hỗ trợ cung cấp kịp thời thông tin đến người lao động và người sử dụng lao động, hỗ trợ hiệu quả người lao động tìm kiếm việc làm, Cùng với đó, tỉnh cũng triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 45 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã thành lập được trên 175 đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với trên 13.000 thành viên. Đây là lực lượng chủ chốt tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đội xung kích có nhiệm vụ hướng dẫn người dân nhận biết các dấu hiệu và kỹ năng phòng tránh các hiện tượng dông lốc, sét, mưa đá, đặc biệt là khi đang ở ngoài trời hoặc làm việc trên nương rẫy, hỗ trợ và triển khai sơ tán khẩn cấp người dân, tìm kiếm người mất tích, cứu chữa kịp thời người bị thương, vùi lấp, mắc kẹt và lũ cuốn, hỗ trợ sửa chữa nhà hư hỏng, dựng nhà tạm, nhanh chóng ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng do thiên tai. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo điện tử do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ phòng chống lãng phí phải có vị trí tương đương với phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên, thực tế từ công tác quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm, trang bị quản lý và sử dụng tài sản công đến thói quen hành vi tiêu dùng trong xã hội cho thấy tình trạng lãng phí vẫn là vấn đề rất lớn, phạm vi rất rộng, thiệt hại khó có thể đo lường, thông tin cho báo Nhân dân số ra hôm nay. Để tiết kiệm chống lãng phí thì dù là ai ở lứa tuổi nào có trình độ năng lực ra sao, bất kể thời gian lĩnh vực nào chỉ cần ý thức tự giác đều có thể thực hành được ngay từ lúc này. Tạo dựng ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí từ mỗi cá nhân từ việc giản dị nhất như cơm ăn, nước uống, áo mặc hàng ngày, lan tỏa từ gia đình đến cộng đồng, đến toàn xã hội là việc ai cũng có thể làm khi nhận thức đúng đủ và hành động tức thì. Để nắm bắt cơ hội đẩy lùi thách thức gia tăng mạnh mẽ nguồn lực chăm lo cho nhân dân, làm giàu cho đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, xây dựng tương lai tốt đẹp, công tác phòng chống lãng phí cần được triển khai quyết liệt đồng bộ với những giải pháp hữu hiệu, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, trở thành tự nguyện tự giác của mỗi cán bộ đảng viên và người dân, văn hóa ứng xử trong thời đại mới. Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, khi thảo luận dự án luật đầu tư công sửa đổi, ý kiến một số đại biểu cho rằng cần bổ sung vào luật các quy định siết chặt quản lý, xử lý nghiêm đơn vị cá nhân liên quan đến các dự án đầu tư công chậm tiến độ nhằm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Cần khẳng định vốn đầu tư là nguồn lực quan trọng trong đầu tư phát triển kinh tế xã hội đất nước. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc tổ chức triển khai thực hiện còn nhiều bất cập, không ít dự án đầu tư công không đạt được mục tiêu đặt ra ban đầu, dẫn đến nguồn lực quan trọng này bị lãng phí, gây nhiều hệ lụy khiến dư luận xã hội bức xúc. Không khó để nhận biết công trình dự án chậm tiến độ bị đội vốn tại nhiều địa phương trong cả nước. Tình trạng dự án treo, dự án đắp chiếu cũng đã diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, gây ra rất nhiều hệ lụy thiệt hại khó có thể đo đếm. Để khắc phục tình trạng trên, cần cải tiến mạnh mẽ quy trình đầu tư công ngay từ khâu lập dự án, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm và giám sát trong thực hiện dự án. Các dự án cần lập kế hoạch chi tiết với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn, đồng thời phải tuân thủ quy trình quản lý, kiểm tra, ứng dụng công nghệ số trong giám sát dự án, đặc biệt là giám sát tiến độ và chi phí của công trình. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, hoạt động mua bán hàng hóa trên không gian mạng ngày càng được người dân ưa chuộng. Các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới có công ty chủ quản đặt tại nước ngoài cũng từ đó mà xâm nhập vào thị trường nước ta ngày một nhiều. Nhiều sàn thương mại điện tử nước ngoài hoạt động trái phép chưa được sự đồng ý của các cơ quan chức năng nước ta, trốn thuế, cạnh tranh không lành mạnh với doanh nghiệp trong nước và nhiều rủi ro khác. Người tiêu dùng chủ yếu bị thu hút bởi mức giá siêu rẻ của nhiều mặt hàng được bán trên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới. Tuy nhiên, chất lượng hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới đang bị buông lỏng. Ngoài những hình ảnh quảng cáo, người tiêu dùng gần như không thể biết được chất lượng hàng hóa thế nào cho đến khi nhận được hàng. Khối lượng lớn hàng hóa được chia nhỏ thành nhiều đơn vận chuyển từ nước ngoài về cũng gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong khâu quản lý chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ hàng thải, hàng kém chất lượng tràn vào nước ta dưới mác hàng khuyến mại giá rẻ, gây hại cho người tiêu dùng. Về phía người dân, cần chủ động cảnh giác trước khi tham gia mua bán kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, chú trọng xem xét tham khảo, đánh giá kỹ lưỡng những loại hàng hóa trước khi mua, tránh vì ham giá rẻ mà mua phải hàng kém chất lượng. Người dân mua hàng cần trở thành những người tiêu dùng có trách nhiệm vì lợi ích của mình và phải vì lợi ích của cộng đồng của đất nước. Thời gian gần đây, việc nhiều người trả giá rất cao trong những cuộc đấu giá quyền sử dụng đất rồi bỏ cọc đang phổ biến trên phạm vi cả nước. Mức giá đấu tăng cao vượt xa giá trị của bất động sản khu vực đó không chỉ gây khó khăn cho công tác thẩm định giá tài sản phục vụ các đợt đấu giá tiếp theo tại địa phương mà còn tại nhiều nơi trên thế giới gây méo mó thị trường. Theo các chuyên gia, việc xác định mức giá khởi điểm quá thấp cộng với số tiền đặt cọc đấu giá không cao đã khiến cho nhiều người sẵn sàng bỏ cọc. Do đó, một trong những biện pháp để ngăn chặn những bất cập trong đấu giá đất đó là tăng tiền cọc, xác định giá khởi điểm sát thị trường. Trước đây khi đấu giá đất chúng ta xác định giá trước để làm căn cứ xác định giá khởi điểm, nhưng nay ta căn cứ vào bảng giá đất chưa được điều chỉnh nên quá thấp. Việc vừa chênh lệch với giá trúng hơn 10 lần, sự vênh nhau rất lớn về giá này tạo ra tâm lý bất ổn trong xã hội nên là vấn đề cần quan tâm. Chúng ta cần bình tĩnh khách quan đánh giá kết quả các cuộc đấu giá thời gian qua để tìm ra giải pháp khắc phục. Để hạn chế người tham gia với mục đích đầu cơ, cần xem xét quy định rút ngắn thời gian, nộp tiền trúng đấu giá và cam kết thực hiện mục tiêu của việc đấu giá, tránh trường hợp đấu giá đất xong không sử dụng gây lãng phí, đặc biệt cần có các chế tài đi kèm để xử lý gian đe. Ô nhiễm môi trường vì rác thải nhựa đang là vấn đề bức thiết mà các quốc gia trên thế giới phải đối mặt, trong đó có Việt Nam. Vì thế cần giảm thiểu và tái chế rác thải nhựa. Tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 1,8 tấn rác thải nhựa, 90% trong số đó không được tái chế. Điều này là thách thức lớn đối với việc bảo vệ môi trường. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, việc xử lý và hạn chế rác thải nhựa ở nước ta còn gặp nhiều thách thức do ý thức người dân chưa tốt trong việc sử dụng, phân loại và xả rác. Công nghệ tách rác thải còn hạn chế, chế tài xử phạt chưa nghiêm. Chất thải nhựa hiện nay chủ yếu nằm trong chất thải rắn nên vẫn chưa có cơ chế rõ ràng trong công tác quản lý chất thải nhựa. Nhu cầu sử dụng sản phẩm nhựa lớn nên lượng rác thải nhựa hàng năm vẫn nhiều lên. Do đó phải coi rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng là nguồn tài nguyên để tái chế sử dụng. Điều này giúp bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích lớn về kinh tế. Có thể giảm bớt sử dụng rác thải nhựa bằng việc hạn chế sử dụng các vật dụng bằng nhựa, sử dụng vật liệu thay thế. Giải pháp lâu dài là giảm bớt sản sinh rác thải nhựa. Các cơ quan chức năng cũng cần có những giám sát các doanh nghiệp, xử lý nghiêm để tạo tính răn đe. Luật của nhà nước về vấn đề môi trường được quy định rất rõ, tất cả các doanh nghiệp đều phải có trách nhiệm đối với rác thải.
Tiếp theo là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 không còn xa nữa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nỗ lực thuyết phục cử tri trong các vấn đề như kinh tế, văn hóa, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, cùng nhiều vấn đề trong nước khác. Tuy nhiên hiện có rất nhiều vấn đề nóng đang diễn ra ở nước ngoài liên quan Washington và rất nhiều trong số này có thể sẽ không sớm được giải quyết. Trước hết là cuộc xung đột tại Ukraine sau hơn 2 năm rưỡi giao tranh. Cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn chưa có hồi kết bất chấp thương vong lớn từ cả hai bên. Đến nay, ông Trump và bà Harris đã bày tỏ quan điểm trái ngược nhau về việc ủng hộ Ukraine. Điều này làm tăng thêm sự bất ổn cho tương lai của Kiev. Trong khi ông Trump tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ, sau khi ông tái đắc cử và nhiều lần đe dọa sẽ rút khỏi NATO, bà Harris nói rằng bà sẽ sát cánh cùng Ukraine và các đồng minh NATO. Các vấn đề ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt những vấn đề liên quan Trung Quốc và Philippines, cũng như các đồng minh khác của Mỹ trong khu vực khả năng sẽ là những vấn đề quan trọng mà vị Tổng thống Mỹ tiếp theo phải đối mặt. Lầu Năm Góc từ lâu đã xác định khu vực này là trọng tâm, ngay cả khi Mỹ bị các cuộc xung đột ở những khu vực khác chi phối. Các cuộc đụng độ đang diễn ra giữa Trung Quốc và Philippines tại Biển Đông bắt nguồn từ những tranh chấp lâu đời và có khả năng sẽ leo thang dẫn đến nguy cơ lôi kéo Mỹ vào khu vực bằng hiệp ước phòng thủ chung với Manila. Một vấn đề lớn khác là cuộc chiến đang diễn ra ở Israel-Gaza, vấn đề đã đặt ra nhiều thách thức khác nhau cho chính quyền Tổng thống Biden. Chiến dịch của Israel cũng dẫn tới căng thẳng gia tăng giữa nước này với Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran ở Trung Đông, đe dọa đưa khu vực đến bờ vực của cuộc chiến tranh toàn diện. Ngoài ra, Triều Tiên thời gian gần đây đã có động thái khẳng định vị thế hạt nhân của mình và tiếp tục thúc đẩy các chương trình tên lửa, đồng thời tăng cường đáng kể mối quan hệ với các đối thủ của Mỹ. So với các vấn đề khác, ông Trump và bà Harris cho thấy sự thống nhất hơn về chính sách Triều Tiên, đó là thể hiện sức mạnh răn đe và yêu cầu Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa. Tóm lại, Tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn về chính sách đối ngoại, từ cuộc cạnh tranh địa chính trị mới đến vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân và sự ổn định của nền dân chủ phương Tây. Sự thành công hay thất bại trong việc giải quyết những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến vị thế của Washington trên trường quốc tế, mà còn tác động sâu sắc đến tương lai chính trị nội bộ của Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Bệnh viện Nội tiết Yên Bái là một trong những cơ sở y tế chuyên khoa có số lượng bệnh nhân đông trong tỉnh, nhưng người bệnh luôn hài lòng với chất lượng, quy trình khám chữa bệnh và thái độ phục vụ của cán bộ y tế, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Do số lượng bệnh nhân đến khám hàng ngày đông, việc lấy bệnh phẩm phục vụ xét nghiệm thường bắt đầu từ 7 giờ sáng. Đội ngũ cán bộ y bác sĩ đã có mặt từ sớm sẵn sàng thực hiện chức trách nhiệm vụ với thái độ giao tiếp ứng xử ân cần chia sẻ. Tại các phòng khám, phòng lấy bệnh phẩm, người bệnh đều được phục vụ chu đáo, hướng dẫn cụ thể rõ ràng. khuôn viên bệnh viện được đầu tư khang trang, xanh sạch đẹp, đã nhận được sự hài lòng của người bệnh. Ông Phạm Công Thiên, xã Thịnh Hưng, huyện Bình chia sẻ.
Thái độ phục vụ của các bác sĩ ở đây thì tận tình, chu đáo và cũng rất là tốt. Các bác ấy coi chúng tôi như người nhà, như là người thân ấy. Có như thế nào thì bác sĩ cũng đã tư vấn và cũng đã chữa trị rất là tốt cho chúng tôi.
Cùng với nâng cao chất lượng phục vụ, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được Ban Giám đốc Bệnh viện quan tâm nhằm xây dựng đội ngũ có trình độ chuyên sâu, chuyên ngành. Năm 2023 đã có 3 cán bộ đi đào tạo chuyên khoa 1, 5 người học cử nhân điều dưỡng, cử nhân xét nghiệm, 6 người học cao đẳng, trên 20 lượt viên chức tham gia tập huấn. Trong đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị y tế được ưu tiên cho khám, xét nghiệm và điều trị phục vụ người bệnh, chất lượng dịch vụ kỹ thuật được nâng cao, bệnh viện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch giao. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Công Giang, trưởng khoa nội tiết Bệnh viện Nội tiết tỉnh, nói.
Khoa cũng như là sự chỉ đạo chung của đơn vị luôn luôn không ngừng học tập và nâng cao cái rèn luyện cho rồi cái kiến thức chuyên môn bằng hình thức là anh em trao đổi, những người có kinh nghiệm truyền lại kinh nghiệm nhiều thì sẽ trao đổi để cho những người có kinh nghiệm ít, đồng thời là cũng tạo ra cái phong trào học tập, thi đua học tập và rèn luyện về và trao dồi kiến thức tự học về mặt chuyên môn.
Thời gian qua, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái đã triển khai các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, duy trì và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án cải tiến chất lượng bệnh viện, tiếp tục cải tiến quy trình chuyên môn trong khám bệnh, xét nghiệm, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Nhờ chú trọng giáo dục về y đức và tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nên đã có sự đổi mới trong thái độ giao tiếp, ứng xử, tinh thần phục vụ của nhân viên y tế bệnh viện trong những năm gần đây. Trong 9 tháng năm 2024, bệnh viện đã khám cho trên 16.000 lượt bệnh nhân, tăng trên 2.000 bệnh nhân so với cùng kỳ 2023, trên 15.000 lần xét nghiệm, gần 9.000 lượt siêu âm để đưa ra các chẩn đoán chính xác mức độ bệnh trạng, phục vụ công tác khám và điều trị. Đối với công tác chỉ đạo tuyến và thực hiện các chương trình mục tiêu, bệnh viện đã triển khai dự án phòng chống bệnh đái tháo đường thông qua tư vấn thực hiện lối sống tích cực và kiểm tra đường huyết hàng quý cho đối tượng tiền đái tháo đường, phát hiện sau khám sàng lọc. Thực hiện quản lý tư vấn cho hàng ngàn lượt đối tượng tăng huyết áp tại y tế cơ sở, duy trì thanh toán các rối loạn do thiếu iốt. Bệnh viện đã khám phát hiện và điều trị cho trên 16.000 lượt bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến rối loạn do thiếu hụt iốt. Cùng với công tác khám chữa bệnh, bệnh viện đã phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, duy trì tư vấn giáo dục sức khỏe trực tiếp về phòng chống các bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa cho hơn 31.000 lượt người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện. Với phương châm lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo để đánh giá hiệu quả của công tác khám chữa bệnh và chất lượng bệnh viện, đơn vị đã chỉ đạo triển khai hiệu quả kế hoạch của Bộ Y tế về việc thay đổi phong cách thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Bích Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh nói.
Tiếp tục nâng cao cái công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện thì chúng tôi vẫn tiếp tục tăng cường đào tạo về nhân lực, chọn cử cán bộ đi cập nhật kiến thức mới, rồi học nâng cao, chuyển giao kỹ thuật mới. Bên cạnh đó thì cũng sẽ sửa chữa, nâng cấp về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị để đảm bảo đủ thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác khám chữa bệnh.
Với những kết quả đã đạt được, Bệnh viện Nội tiết tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người bệnh nhằm giúp người dân trên địa bàn có cơ hội được chăm sóc sức khỏe chuyên sâu tốt hơn.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong cơn bão số 3, hàng vạn người dân Yên Bái phải gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai. Trong những giờ phút tưởng chừng như ngàn cân treo sợi tóc, đã có rất nhiều người sẵn sàng xả thân trợ giúp những người đang bị nhấn chìm trong biển nước hay mang tới những bữa cơm, chai nước, lương thực thực phẩm cho người dân trong cơn lũ lịch sử vừa qua. Trong chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ hai vợ chồng anh Vũ Văn Tiến và chị Nguyễn Thị Hà ở tổ 13 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã xả thân cứu người trong bão lũ.
Đêm mùng 9 tháng 9, nước lũ dồn về, dần nhấn chìm mọi thứ thì vợ chồng anh chị Hà Tiến ở tổ 13 thị trấn Yên Bình, huyện Bình đã không quản hiểm nguy đưa từng người dân xã Tuy Lộc và các phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái ra khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt đến nơi an toàn. Chị Nguyễn Thị Hà, tổ 13 thị trấn Yên Bình, huyện Bình chia sẻ.
Xuất phát từ nhà mình có thuyền sẵn, với lại con người ở trong này họ cũng biết có kỹ năng bơi thuyền. Thì mình mới đăng lên Facebook là xin được đưa ra đấy. Thì đăng lên là thì các bạn cần cẩu và xe không đồng ấy là họ đến. Họ cũng rất là nhiệt tình và tất cả những người dân ở tổ 13 này họ cũng nhiệt tình lắm. Các bạn ấy biết lái tàu, mình đăng lên cái là các bạn đến và xin đi lái tàu luôn. Đều là không đồng hết, mình không về luôn. Mình ở luôn ở đấy, cũng đánh rơi hết điện thoại luôn và ở đấy luôn. Tối hôm đấy là mưa thì nó lại càng ngày càng to. Cái tình huống nó đến nhanh quá. Thế là mình bảo thôi thế thì mình ở lại để cùng với tất cả anh em là tập trung để đi cứu người và chở các thứ cho nhu yếu phẩm đấy. Kêu gọi thêm ở Yên Thành, Phúc An nữa là một số thuyền cũng khoảng chục cái thuyền nữa xuống. Các bạn của mình ấy là họ cũng xuống hết và đi cùng đi.
Trong những ngày bão lũ, mưa trắng trời, nước dâng lên tận mái nhà, quét đi tất cả của cải hoa màu. Trong lúc hoạn nạn, hai vợ chồng chị Hà, anh Tiến đã đưa 5 thuyền to, 8 thuyền nhỏ, 2 ô tô của gia đình đưa người dân ở vùng ngập đến nơi an toàn và kêu gọi bạn bè lái thuyền các xã của huyện Bình tham gia cứu trợ người dân vùng bị ngập úng, cô lập trong bão lũ. Chị Nguyễn Thị Hà, tổ 13, thị trấn Yên Bình, huyện Bình nói.
Lúc đấy mình cũng phải chuẩn bị một cái áo phao bơm mặc cho người rồi để có những cái tình huống xấu nhất là mình vẫn không việc gì. Nên là mình cũng phải là nhưng mà đêm tối như mực luôn. Nhưng bọn mình có kỹ năng bơi thuyền nên là bơi rất là gần như là cũng an toàn hết, đội của mình là an toàn hết. Về rất là vui vẻ, đều là thấy trong lòng rất là cái tình cảm nó hoan hỉ vì mình đã đi làm được những việc tốt. Nên là rất là mong muốn là tất cả mọi người cũng đều nhân lên những cái tình cảm như thế, cái lòng tốt như thế.
Cảm phục trước tình cảm của vợ chồng chị Hà Anh Tiến, bà Phạm Thị Bích, người dân thị trấn Yên Bình cho biết.
Trận lũ vừa rồi nhà cô nói chung là nước cũng ngập lên hết xung quanh đến tận lửa cổng. Nhưng mà hai vợ chồng là để mỗi bà già nhà. Thế là cuối cùng là đi cứu trợ ngoài thành phố. Thế thì thuyền bè các thứ này cũng thuê tàu, thuê xe để chở đi. Chúng tôi ở đây tôi cũng rất là khâm phục cô chú là có cái nhiệt tình và là giúp đỡ cho thôn xóm, rồi là bạn bè. Rồi đặc biệt là trong những dân lũ là cô chú là rất là nhiệt tình.
Khi bão lũ xảy ra, gia đình chị cũng cùng nhiều gia đình sinh sống ở vùng hồ Thác Bà bị ngập và cuốn trôi của cải vật nuôi. Song hai vợ chồng anh chị vẫn tham gia cứu hộ người dân vùng lũ, nhanh chóng đưa người dân bị ngập lụt đến nơi an toàn. Cùng với đó, anh chị tham gia cứu trợ, chở lương thực, thực phẩm, tiếp tế cho các hộ bị ngập úng và sạt lở đất ở thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và Yên Bình với tinh thần tất cả vì người dân Yên Bái. Bà Nguyễn Thị Thu Bích, tổ trưởng tổ dân phố số 13, thị trấn Yên Bình, huyện Bình nói.
Gia đình nhà chị cũng là có chăn nuôi các thứ là ngoài hồ đấy nhưng mà bỏ hết để ra mà là còn huy động tất cả bà con làng xóm nữa. Rồi kể cả gọi đến tôi là chị ơi xem có người không, rồi có thuyền không, ai có là huy động tất để ra đây tập trung cứu cho 3-4 ngày phục vụ cái đấy và không nghĩ gì đến nhà mình. Thế đấy là cái mà khi quay về đến nhà mình cái là gia đình thiệt hại, cái lọc cám đấy, cái lồng cá cũng bị tan hết. Cho nên là tôi thấy là cái tinh thần của anh chị rất là tốt để cứu trợ đồng bào. Lúc cái khóa khó khăn họ nạn đấy, cái lòng nhân ái, dù cái sự mà giúp đỡ trong cộng đồng.
Ông Hoàng Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Việc làm này, chúng tôi ghi nhận cái tấm lòng của vợ chồng anh Hà Tiến nói riêng, cũng như là bà con nhân dân trên địa bàn của thị trấn Yên Bình nói chung, đã rất là nỗ lực cùng với chính quyền địa phương là tự giác là đi cứu trợ ở các cái nơi vùng lũ. Qua đây chúng tôi thấy là đó là một trong những tấm gương điển hình cần nhân rộng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn Bình nói riêng và của huyện Bình nói chung. Chúng tôi rất là cảm phục và ghi nhận những cái tấm lòng của gia đình nhà anh chị Hà Tiến.
Cơn bão lịch sử đã qua, cùng với sự chung tay của các cấp, các ngành, các tấm lòng sẻ chia như anh Tiến, chị Hà đã giúp người dân vùng lũ Yên Bái vơi bớt khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Những câu chuyện cảm động vì tình đồng bào tương thân tương ái sẽ giúp lòng người thấy ấm áp và gắn kết với nhau nhiều hơn. Những hình ảnh đẹp của anh chị Hà Tiến đã góp phần xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đan xen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xíp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.